Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về sự biếng nhác, nhưng trước hết là một ca khúc của Thành Tâm qua tiếng hát Dalina.
Làm ai oán thán Chúa.
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Người thương con đi của Thành Tâm. Và bây giờ là bài nói về sự biếng nhác. Kinh Thánh đôi khi dùng loài vật để mô tả tác phong của con người với mục đích giúp con người nhận ra khuyết tật của mình. Là sinh vật có lý trí và sống theo lý trí, con người ít khi thấy mình sai phạm. Nếu có ai nêu lên thì luôn luôn tìm cách biện hộ. Dùng hình ảnh trong thiên nhiên để dạy là một phương cách truyền đạt chân lý khá hữu hiệu. Chính vì thế, trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, khi muốn con người hiểu rõ chân lý, Chúa thường dùng thí dụ hay ẩn dụ để minh giải. Trong sách Châm Ngôn, chúng ta cũng thấy rất nhiều hình ảnh lấy ngay trong thiên nhiên để giáo huấn. Những loài vật hay được dùng như hươu nai, hoàng dương, chim, heo, ngựa, lừa, chó, chiên, dê, sư tử, gấu, vân vân. Trí tưởng tượng phong phú nhất được thấy tập trung trong những câu nói khôn ngoan của Agurơ, như trong Châm Ngôn chương 30 câu 24 đến câu 31. Có bốn vật nhỏ mọn trên trái đất, song vốn rất khôn ngoan. Con kiến giàu là loài yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ. Con thỏ rừng giàu là loài không sức lực, ẩn nấp trong kẽ đá. Loài cào cào giàu không có vua chúa, bay ra có từng đám. Con thằn lằn mà người ta lấy tay bắt được, vẫn ở trong đền vua. Đó là Châm Ngôn chương 30 câu 24 đến câu 31. Con kiến nhỏ bé nhưng vì biết toan liệu thu gom lương thực, nên không bao giờ thiếu đói. Con thỏ không sức mạnh, không có phương tiện tự vệ, nhờ sự che chở chắc chắn của khe đá mà không loài thú ăn thịt nào có thể làm hại được. Con cào cào không cần chủ tướng mà vẫn trở thành một đạo quân đáng sợ. Con thằn lằn không có giá trị gì nhưng lại chọn ở trong cung điện của hoàng gia. Riêng con kiến được nhắc đến 2 lần trong Châm Ngôn chương 6 câu 6 và chương 30 câu 25 để chỉ một người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người công chính, có trách nhiệm, dấn thân và cần mẫn. Trái lại, những người biếng nhác bị coi là ngu dại, là những người thiếu sáng kiến, lần lữa trì hoãn, vô trách nhiệm và tự dối mình. Sách Châm Ngôn chương 6 câu 6 đến câu 11 ghi như sau. Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở của nó mà học khôn ngoan, tuy nó không có hoặc quan tướng, hoặc quan cái đốc hay quan chấn, thì nó cũng biết chuẩn bị lương phạn mình trong lúc mùa hè và thu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi dạo và sự thiếu thốn của ngươi áp tới như người cầm binh khí. Đó là Châm Ngôn chương 6 câu 6 đến câu 11. Chúng ta cần lưu ý rằng một số những đặc tính của kiến được nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh trên không phải là những kết luận khoa học như của môn sinh vật học hay côn trùng học, nhưng chỉ có tính cách quan sát rồi kết luận, áp dụng cho cuộc sống con người. Thứ nhất, kiến rất đông, nhưng không cần quan cai, không cần đốc công, không cần nhắc nhở, không cần thúc đẩy hay ra lệnh, cũng không cần khích lệ bằng khen thưởng. Từng con kiến, con nào cũng cần mẫn siêng năng làm việc đều đặn, một cách tự động trong kỷ luật hài hòa. Không con nào lánh nặng tìm nhẹ, không con nào đùn đẩy công việc cho bạn mình. Kiến làm việc với một tinh thần kỷ luật cao độ. Người biếng nhác thì cần phải canh, cần phải nhắc, không có đốc công là ngồi chơi, tán gẫu. Thứ hai, kiến biết lo xa, biết tích lũy lương thực trong mùa hè để dành lương thực cho thời gian khan hiếm trong mùa đông giá lạnh không thể trồng cấy gì. Lúc đó tổ kiến đã có đủ lương thực dự trữ. Người biếng nhác khi chỉ nghĩ đến hiện tại cũng đã thấy mệt, chứ chưa nói đến việc hoạch định hay là dự trù cho tương lai. Thứ ba, kiến làm việc có giờ giấc. Người biếng nhác không có kỷ luật cá nhân, đi trễ về sớm, không có quyết tâm hoàn tất công việc mà làm theo kiểu tới đâu hay tới đó. Thứ tư, ngày nào kiến cũng bắt tay vào việc ngay. Người biếng nhác hẹn lần hẹn lữa, hẹn nay hẹn mai để trấn an lương tâm, để lừa dối chính mình. Khi nói đến tội biếng nhác, người Việt chúng ta thường liên tưởng đến những người không làm việc tay chân, không muốn rửa chén, không muốn dọn dẹp nhà cửa. Những người được gọi là dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Người biếng nhác không chỉ làm hại cho mình, mà còn gây khó khăn cho người khác. khiến người khác phải gánh vác thêm công việc của kẻ làm biếng. Trong cuộc sống chung, hành vi đùn đẩy công việc của người biếng nhác khi kéo dài có thể tạo nên căng thẳng, gây ra bất hòa với những người phải gánh vác những việc phụ trội. Không thấy công việc ưu tiên, lấy phụ làm chính, lấy dễ thay khó cũng là một hình thức biếng nhác khó nhận ra. Cha mẹ không dành thì giờ với con cái và không kiên trì kỷ luật con cái cũng nằm trong dạng thức trên. Không thấy việc giáo huấn con cái duy trì kỷ luật với con cái là ưu tiên thì sẽ không thể nào tránh hậu quả. Con cái sẽ trở nên ngỗ nghịch hay kém sút trong sự học hành, về sau thất bại trong trường đời, ảnh hưởng đến mọi người. Trẻ con lười học một phần là do lỗi của cha mẹ hay thầy cô. Những ông chồng bà vợ không quan tâm đến nhau, không chịu khó đáp ứng nhu cầu của nhau, không cùng nỗ lực xây dựng gia đình cũng là những hình thức khác của sự lười biếng trong trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ gia đình và sẽ lãnh hậu quả đau thương cho mình, cho người phối ngẫu, cho con cái, khiến cho gia đình rạn nứt, đổ vỡ. Thật ra khi mở rộng tầm nhìn, chúng ta sẽ thấy biếng nhác trong sinh hoạt, trong quan hệ, trong công ăn việc làm có hậu quả rất giới hạn so với sự biếng nhác trong đời sống tâm linh, vì biếng nhác tâm linh để lại ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài cho linh hồn trong cõi vĩnh hằng. Cha mẹ biếng nhác trong việc dạy con lời Chúa, biếng nhác dạy con sống kỷ luật đối với sự thờ phượng Chúa sẽ không thể nào tránh được hậu quả bi thảm. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 ghi lại lời căn dặn trang nghiêm đối với trách nhiệm tôn thờ Chúa và dạy lời Chúa cho con cái. Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Có thể nói trách nhiệm dạy lời Chúa cho con cái là một trong những trách nhiệm bị bỏ qua và quên lãng nhiều nhất, cho nên cũng là trường hợp khiến cho cha mẹ lẫn con cái phải lãnh hậu quả nặng nề và lâu dài nhất. Cơ đốc nhân biếng nhác trong sự cầu nguyện, biếng nhác trong việc học lời Chúa, biếng nhác trong việc thực hành lời Chúa, biếng nhác trong việc sử dụng các ân tứ thuộc linh, biếng nhác trong bổn phận làm chứng nhân cho Chúa, để lại tổn hại cho cá nhân và cho cả hội thánh. Không làm điều Chúa truyền dạy, chúng ta phạm tội không vâng lời Chúa, như tội của tổ phụ loài người, và chúng ta đã thấy hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nếu chúng ta biếng nhác không sử dụng ân tứ Chúa ban, chúng ta là những đầy tớ dữ và biếng nhác, phải nhận lời của trách và bị trừng phạt. Là cơ đốc nhân khi được cảnh cáo về tội biếng nhác, chúng ta không chỉ sửa đổi tính biếng nhác trong các công việc hàng ngày, nhưng trên hết, trước hết, phải sửa đổi thói biếng nhác trong sự thờ phượng, trong sự cầu nguyện, trong việc học lời Chúa, trong việc làm chứng nhân cho Chúa và trong việc áp dụng lời Chúa. Châm ngôn chương 6 câu 9 đến câu 11 nói đến hậu quả cấp thời của tính biếng nhác. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi dạo, và sự thiếu thốn của ngươi sẽ áp tới như người cầm binh khí. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát Thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.